Lộng Chiều, quyển 19, góc truyện audio.com. Chủ tịch Triệu, tôi và thị trưởng Nhược Hiền mấy năm qua vẫn suy nghĩ vấn đề ngài vừa nói. Đó chính là sản nghiệp của chúng tôi quá đơn nhất, khá mạo hiểm. Làm như thế nào phân tán và hóa giải mạo hiểm, tôi và thị trưởng Nhược Hiền vẫn cân nhắc. Nhưng ngài cũng biết sản nghiệp bây giờ về cơ bản đã hình thành, muốn một lần nữa bồi dưỡng và phát triển sản nghiệp khác thì không dễ. Chúng tôi bây giờ cũng bất đắc dĩ. Lương Thành Bồi là người đàn ông béo lùn, mặt như Phật Di Lặc, trong toàn bộ lãnh đạo đảng ủy, chính quyền của 14 thành phố thị xã của An Nguyên thì y nổi tiếng tốt bụng, quan hệ rộng. Đương nhiên nói tốt bụng chỉ là ví dụ, sức ảnh hưởng của hắn ở Vinh Sơn rất mạnh, phối hợp khá ăn ý với Đương Nhiên. Bởi vì mấy năm trước Vinh Sơn thụt lùi quá sâu, hai người đều muốn Vinh Sơn thoát khỏi nhóm cuối nên hợp tác. Bây giờ cuối cùng đã thấy hiệu quả nhưng còn chưa dám thả lòng. Nhất là khi Triệu Quốc Đống đề cập kinh tế trong và ngoài nước có những nguy cơ rình rập cũng khiến Lương Thành Bồi chú ý. Lương Thành Bồi là người khá nhạy cảm trong kinh tế vĩ mô. Mặc dù về cách thức thực hiện cụ thể thì Đương Nhiên tốt hơn, nhưng Lương Thành Bồi là một bí thư thị ủy đủ tư cách, chú ý vĩ mô, phóng quyền cụ thể. Bồi dưỡng sản nghiệp mới cần phải có quá trình, nhưng tôi tin hai anh có thể làm được điểm này. Trước đó Vinh Sơn đã có vài động tác đã cho thấy các anh ý thức được điểm này. Tôi biết hai anh có chút kế hoạch, tôi rất đồng ý. Nếu như yên ổn với hiện tại thì xu thế phát triển hiện nay của Vinh Sơn khá tốt, nhất là ngành hóa chất, nhưng không có nghĩa xu thế phát triển này sẽ duy trì liên tục. Vinh Sơn vừa phải xúc tiến thăng cấp sản nghiệp trụ cột, tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật của sản phẩm, chính quyền cần phải hỗ trợ về chính sách. Đồng thời Vinh Sơn cũng cần kết hợp tình hình thực tế của địa phương, tích cực tìm kiếm sản nghiệp mới, hai chân cùng đi mới tránh khỏi việc ngồi chờ chết khi cơn bão ập tới. Triệu Quốc Đống mỉm cười, hai vị này còn định chơi trò mai phục với mình. Công ty ắc quy Vinh Sơn đang cùng một viện nghiên cứu của quân đội hợp tác nghiên cứu khai thác pin chứa được nguồn năng lượng lớn. Mà Vinh Sơn cũng đang có một tập đoàn sản xuất pin khổng lồ đến đầu tư xây dựng nhà máy, dự tính một khi đàm phán xong thì vốn đầu tư sẽ trên 1 tỷ, cũng khiến ngành sản xuất pin ắc quy của Vinh Sơn đạt đột phá lớn. Lương Thành Bồi và Đương Nhiên đều cười cười không nói. Hai hạng mục kia đều đang tích cực đàm phán, có không ít đối thủ cạnh tranh. Hai người đều là nhân vật phải có thỏa thuận rõ ràng mới báo tin mừng, trước khi chuyện thành sẽ không lộ ra. Dù là báo cáo với Triệu Quốc Đống cũng không dám mạnh miệng vỗ ngực cam đoan. Được rồi, tôi cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua tôi nhắc các anh một câu, bất cứ ngành gì cũng tồn tại mạo hiểm về bảo vệ môi trường. Vinh Sơn lấy hóa chất làm sản nghiệp trụ cột thì ở điểm này càng không thể coi nhẹ, không nên đi theo hướng của Vĩnh Lương trước đây, đến khi quần chúng nhân dân phản ứng mãnh liệt mới tìm biện pháp bù đắp. Như vậy chúng ta chẳng những phải trả giá lớn về kinh tế, còn phải trả giá lớn về chính trị, cũng làm chúng ta gánh chịu về lương tâm. Vì thế tôi đặc biệt nhắc hai anh ở ngành sản xuất pin ắc quy càng phải thận trọng quyết định, xem kỹ quá trình công nghệ của bọn họ có phù hợp tiêu chuẩn bảo vệ môi trường không. Không nên, góc truyện audio.com. Vì GDP ngắn hạn mà bỏ qua những thứ khác. Triệu Quốc Đống thận trọng nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Quốc Đống làm hai người Lương Thành Bồi thấy áp lực. Quan điểm của Triệu Quốc Đống rất rõ ràng, nghe qua như là dội gáo nước lạnh vào. Nhưng đối phương lại chuyên môn lấy Vĩnh Lương làm ví dụ khiến bọn họ hồi hộp. Thôi Hồng An ở Vĩnh Lương đã khua chiêng giống chống điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, vì thế hắn bị điều chỉnh, việc này tạo thành chấn động khá lớn trên chính trường An Nguyên. Một bí thư thị ủy kiên quyết chấp hành ý đồ của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh khóa trước, kết quả bị chụp mũ thiếu biện pháp phát triển kinh tế, điều này sao không làm bí thư thị ủy, thị trưởng các nơi chấn động. Bây giờ Triệu Quốc Đống lại nói rõ quan điểm của hắn. Ngành sản xuất pin muốn không ô nhiễm môi trường là rất khó khăn. Giờ Triệu Quốc Đống nói trước Vinh Sơn nếu có vấn đề ở phương diện này sợ khó báo cáo. Nhưng hai hạng mục này bí thư tỉnh ủy Lăng đều hỏi tới, cũng khá chú ý, yêu cầu Vinh Sơn nắm bắt cơ hội xúc tiến hai hạng mục này đầu tư vào Vinh Sơn. Đây là một vấn đề khó khăn nhưng không thể né tránh. Đinh Sâm đi, Trung ương chính thức miễn đi chức thường vụ tỉnh ủy viên tỉnh ủy An Nguyên của hắn, tỉnh ủy cũng miễn chức bí thư đảng ủy chính pháp của hắn, chính thức bổ nhiệm Tương Hữu Tuyền làm bí thư đảng ủy chính pháp. Cùng lúc đó Đinh Sâm được bổ nhiệm làm phó bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trong buổi tiễn đưa Triệu Quốc Đống cùng Đinh Sâm uống mấy chén, Đinh Sâm cũng có chút men say. Đương nhiên Triệu Quốc Đống và Đinh Sâm uống vài chén đều tìm được đủ lý do, điều này làm Đinh Sâm cũng có chút cảm động. Trí nhớ của Triệu Quốc Đống luôn điều động được không khí, làm Đinh Sâm không thể từ chối. Lăng Chính Dực không uống được nên chỉ hơi nhếch môi mà thôi, vì thế Triệu Quốc Đống trở thành đại tướng. Quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Đinh Sâm phải nói từ lúc Triệu Quốc Đống xử lý sự kiện quần thể ở Hoài Khánh, rồi tới sự kiện giải tỏa. Khi ấy Nghiêm Lập Dân làm phó giám đốc thường trực sở công an gây khó dễ, về sau Đinh Sâm ra mặt giải vây. Tất cả như một đoạn phim chợt lóe rồi biến mất trong đầu Triệu Quốc Đống. Không có bữa tiệc nào không toàn, Đinh Sâm mặc dù không xem như hoàn toàn ủng hộ chính mình, nhưng về tổng thể mà nói thì cũng khá thân thiện với mình. Ở vấn đề mà Đinh Sâm không tán thành thì đều duy trì im lặng hoặc có thái độ hợp tác làm Triệu Quốc Đống rất cảm kích. Nhưng lúc này Đinh Sâm đã đi, đến Bộ Tư pháp chỉ là điều ngang cấp nhưng đối với cán bộ đã tới tuổi lại có thể lên bộ nhận chức, về sau nếu hoạt động tốt làm 2 năm đi xuống dưới thì có thể lên một cấp. Đinh Sâm đi, Tương Hữu Tuyền sẽ lên làm bí thư đảng ủy chính pháp. Triệu Quốc Đống còn chưa biết nhiều tin tức về Tương Hữu Tuyền. Chẳng qua trực giác nói cho hắn biết Tương Hữu Tuyền và Lăng Chính Dược ít nhất còn chưa có bao quan hệ. Bộ Phú Hải đang không ngừng cường hóa ảnh hưởng của hắn trong bộ máy lãnh đạo sở công an, muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự trước khi Đinh Sâm và Tương Hữu Tuyền chuyển giao công việc. Đây chính là một tín hiệu bởi vì Bộ Phú Hải là người của Lăng Chính Dược. Bộ Phú Hải đã đến chỗ mình một lần, báo cáo qua về việc điều chỉnh bộ máy sở công an. Sở công an có 2 vị phó giám đốc sắp tới tuổi, một vị khác đi lại gần với Bộ Phú Hải. Nghe nói, góc chuyện audio.com, tỉnh ủy có ý muốn điều đến làm thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp kiêm cục trưởng cục công an thành phố An Đô thay Lưu Triệu Quốc. Đương nhiên còn cần trao đổi với thị ủy An Đô. Triệu Quốc Đống cảm thấy Bộ Phú Hải muốn tận dụng thời gian khi Tương Hữu Tuyền chưa có thân phận rõ ràng mà tiến hành thay đổi nhân sự cho xong, có điểm như điều chỉnh đột kích. Triệu Quốc Đống lấy lý do bên thành phố An Đô thì bí thư đảng ủy chính pháp không thích hợp kiêm chức cục trưởng nên đề nghị sở công an trưng cầu ý kiến của An Đô. Ngoài ra bên đảng ủy chính pháp chưa có thái độ rõ ràng nên tạm thời dừng việc điều chỉnh bộ máy sở công an. Làm thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp An Đô thì không có vấn đề mấy nhưng có thể làm cục trưởng cục công an hay không lại khác. Nghe nói Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong cũng không quá đồng ý bí thư đảng ủy chính pháp kiêm cục trưởng cục công an thành phố, vì thế ở điểm này ý đồ của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và sở công an bị lực cản. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng có ý kéo dài nên chuyện bị gác lại. Bây giờ Tương Hữu Tuyền làm bí thư đảng ủy chính pháp, như vậy việc thay đổi nhân sự trong hệ thống chính pháp tỉnh cần phải được đảng ủy chính pháp tỉnh ủy đồng ý. Triệu Quốc Đống không tin Tương Hữu Tuyền muốn làm người thừa, nếu như vậy thì hắn không cần tới An Nguyên, cũng sẽ không phải một thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy chính pháp đủ tư cách. Đảng ủy chính pháp có sức ảnh hưởng lớn đối với hệ thống chính pháp, mà muốn thể hiện sức ảnh hưởng thì quyền lực trong vấn đề nhân sự là quan trọng nhất. Điểm này anh không bắt được thì không ai nghe lời anh. Triệu Quốc Đống đã sớm hy vọng tìm một cơ hội thích hợp để trao đổi với Tương Hữu Tuyền. Hôm nay có lẽ là thích hợp. Lăng Chính Dược ăn xong dẫn đầu đi trước, đi theo hắn còn có Trần Anh Lộc cùng Tề Hoa, Long Ứng Hoa bởi vì đến khu vực Duyên Hải khảo sát nên không tham gia. Các thường vụ ăn xong đều rời đi, Đinh Sâm có chút men say nên được thư ký đưa về. Mà Triệu Quốc Đống và Tương Hữu Tuyền vẫn ở lại uống vài chén. Tương Hữu Tuyền uống khá tốt, uống mấy chén mà không có bất cứ phản ứng gì. Triệu Quốc Đống cảm thấy không khí bây giờ rất thích hợp để nói chuyện, chỉ là không biết Tương Hữu Tuyền có cảm giác đó hay không. Cách chương.